Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 21 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hai người ở Nha Trang bị tuyên án tù vì tham gia biểu tình chống luật đặc khu. Việt Nam hưởng ứng đề nghị của Trung Quốc để cùng khai thác Biển Đông. Đại sứ Trung Quốc ở Anh nói tàu chiến nước ngoài gây rối ở Biển Đông. Iran bác bỏ đề nghị tái đàm phán hạt nhân của Mỹ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một tòa án ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hôm 18 tháng 9 tuyên án tù hai người vì tham gia cuộc biểu tình chống luật đặc khu hồi tháng 6. Ông Tạ Thanh Duy, 47 tuổi và ông Nguyễn Văn Ý, 32 tuổi, bị tuyên cùng mức án 1 năm 3 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng khi tham gia biểu tình tại Nha Trang vào ngày 10 tháng 6. Báo Thanh Niên dẫn cáo trạng nói hai người này trong lúc tham gia biểu tình đã chặn xe du lịch, kích động người dân tụ tập đông người, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ông Duy và ông Ý cũng bị cáo buộc đã hô hào kích động những người biểu tình và cùng họ ngăn cản, không cho công an bắt giữ một người đàn ông đã đấm vào kính của đoàn xe, tạo điều kiện cho người này chạy thoát. Truyền thông trong nước nói hai người đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài hai người này, Công an tỉnh Khánh Hòa hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý thêm 10 người biểu tình khác về tội danh tương tự. Theo báo Khánh Hòa Online, cuộc biểu tình tại Nha Trang nằm trong làn sóng biểu tình lịch sử diễn ra trên khắp các tỉnh thành Việt Nam hôm 10 tháng 6 để phản đối dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, gọi tắt là luật đặc khu, trong đó cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được thuê đất đến gần cả trăm năm. Người dân lo sợ sẽ mất chủ quyền một khi luật này được thông qua và các nhà đầu tư Trung Quốc đổ vào. Hàng trăm người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình và hàng chục người đã bị kết án sau đó. Hiện Việt Nam chưa có luật biểu tình, nên những người tham gia biểu tình thường bị kết án về tội gây rối trật tự công cộng.
Ủy ban bảo vệ ký giả hôm 19 tháng 9 nói họ kịch liệt lên án việc Việt Nam kết án nhà báo Đỗ Công Đương và kêu gọi chính quyền Hà Nội ngay lập tức thả ông một cách vô điều kiện. Ông Đương, một người làm truyền thông độc lập, bị tuyên án 4 năm tù giam vì tội gây rối trật tự công cộng hôm 17 tháng 9, theo Điều 318 của Bộ Luật Hình sự. Nếu Việt Nam muốn được nghiêm túc coi là một thành viên quốc tế có trách nhiệm thì họ phải ngừng bỏ tù các nhà báo. Sean Crispin, đại diện cấp cao về Đông Nam Á của Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ, nói trong một thông cáo được phát đi từ Bangkok, Thái Lan. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Đương, nói ông không phạm tội và nhận định rằng chính quyền tuyên án tù đối với ông Đương là để răn đe những người dân mà họ cho là có ý kiến phản đối các chính sách của chính quyền địa phương. Ông Đương, 54 tuổi, bị bắt hôm 24 tháng 1 sau khi ghi hình một cuộc cưỡng chế đất ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, theo thông tin được đưa ra tại tòa án hôm 17 tháng 9. Theo những người dân phản đối vụ án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra quyết định thu hồi đất trái thẩm quyền và trái luật. CPJ, tổ chức bảo vệ các nhà báo có trụ sở chính ở New York, nói cưỡng chế thu hồi đất là một vấn đề chính trị vô cùng nhạy cảm ở Việt Nam, một nước nằm dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản. Hành vi của ông Đương chỉ là đi chụp ảnh giám sát việc cơ quan công quyền thực hiện thu hồi đất thôi, chứ ông không chống người thi hành công vụ, không đồng phạm với ai cả để mà gọi là gây rối trật tự công cộng, luật sư Sơn cho biết ngay sau khi ông Đương bị kết án hôm 17 tháng 9. Luật sư này nhấn mạnh trước tòa rằng cơ quan điều tra không có bằng chứng chứng minh hành vi đó của ông Đương. Giới hoạt động chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho thấy từ tháng 1 năm 2017 đến nay, ông Đương đã sử dụng Facebook và một số trang mạng khác để nói về những sai phạm trong lĩnh vực đất đai, nhất là ở thị xã Từ Sơn. Trong khi đó, trang web của những người thân chính quyền lại cho rằng các bài viết hoặc các đoạn video của ông truyền đi nội dung không đúng sự thật, đi ngược lại đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kích động quần chúng. Ông Đương còn phải đối mặt với một cáo trạng liên quan tới tội lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm hại các lợi ích của nhà nước, theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự sửa đổi 2015. Nếu bị kết tội, ông Đương có thể đối mặt với án phạt lên tới 7 năm tù. Theo Arias Project, một nhóm chuyên theo dõi các tù nhân chính trị ở Việt Nam, nói phiên tòa xử ông Đương về cáo buộc này được dự kiến diễn ra vào tháng 10. Thời gian gần đây, các tòa án bị chi phối bởi chế độ cầm quyền tại Việt Nam, liên tiếp tuyên những bản án gắt gao đối với nhiều nhà tranh đấu. Chỉ từ tháng 7 đến nay, các tòa án ở nhiều địa phương khác nhau đã kết án hoặc tuyên y án các nhà hoạt động gồm ông Lê Đình Lượng 20 năm tù, mục sư Đinh Diêm 16 năm tù, nhà giáo về hưu Đào Đình Thực 14 năm tù, Nguyễn Trung Trực 12 năm tù và ông Nguyễn Văn Túc 13 năm tù.
Trong lúc xuống xe xuất trình giấy tờ cho công an trên đoạn đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, một tài xế lái xe thuê cho chủ chiếc xe Lexus mang biển số Tứ Quý đã bị một xe tải cùng chiều cán chết. Còn viên công an bị thương và vẫn đang nằm viện. Vụ tai nạn đang gây xôn xao dư luận và làm dấy lên tranh cãi quanh thói quen dừng xe trên đường cao tốc của công an Việt Nam. Truyền thông trong nước phỏng vấn những người chứng kiến vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường cao tốc thuộc xã Bắc Phúc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết chiếc xe Lexus mang biển số 20L8888 đã bị cảnh sát giao thông dừng lại vào khoảng 3 giờ chiều ngày 15 tháng 9. Trong lúc tài xế Nguyễn Việt Hùng đậu xe vào làn đường khẩn cấp và xuống xe để xuất trình giấy tờ cho công an, thì một chiếc xe tải container cùng chiều đã tông vào cả hai người, khiến tài xế Hùng tử vong, còn viên cảnh sát bị thương nặng và đang được chữa trị tại Bệnh viện Việt Đức, theo tin tức 24 giờ. Thông tin về vụ tai nạn đang được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến nhiều người dân bức xúc về thói quen dừng xe trên đường cao tốc của công an, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Luật sư Trương Anh Tú nhận định với VOA về sự kiện này từ Hà Nội.
Những người thực hiện thi hành công vụ bao gồm có thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ của mình trên các tuyến đường cao tốc ấy, chủ yếu là tuần lưu kiểm tra giám sát giao thông xem là có cái trục trặc gì thì ứng phó kịp thời, thì đây là một cái nhiệm vụ rất vất vả. Tuy nhiên nếu như chúng ta tiến hành cái việc dừng đỗ ở trên đường thì quả thực là sẽ tạo ra một cái nguồn nguy hiểm cao độ cho tất cả mọi người, trong đó có người tham gia giao thông và bản thân những cái người làm công tác đó.
Người dân địa phương nói với tờ Zing rằng khu vực xảy ra tai nạn là địa điểm cảnh sát giao thông thường lập chốt kiểm tra, ngay cả vào ban đêm. Trong lúc một số ý kiến trên mạng chỉ trích việc dừng xe trên đường cao tốc của cảnh sát là để dễ kiếm bánh mì, một từ lóng để chỉ việc vòi tiền của cảnh sát, thì nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu cảnh sát giao thông có quyền dừng xe tham gia giao thông trên tuyến đường quy định tốc độ cả 100 km/h này hay không? Trả lời trên Infonet, luật sư Diệp Năng Bình thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng cảnh sát giao thông được phép dừng các phương tiện tham gia giao thông để kiểm soát và xử lý vi phạm, nhưng phải tuân thủ quy định đón ở chỗ được phép dừng đỗ, sau đó mới ra lệnh dừng và phải dừng theo đúng quy định. Từ Canada, luật sư Vũ Đức Khanh nói với VOA rằng, theo quy định ở nhiều nước, trong đó có Canada, cảnh sát giao thông được phép dừng xe vi phạm trên cao tốc nhưng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt. Nhận xét về thực tế việc điều khiển giám sát giao thông tại Việt Nam, luật sư Khanh cho rằng dễ nhận thấy sự bất cẩn của đội ngũ công lực khi không đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu. Ông nói,
cái điều quan trọng nhất là bất cứ cái nhân viên công lực nào cũng phải đảm bảo không những là cái tính mạng và tài sản của cái người bị chặn cái xe và ngay cả những cái tính mạng và tài sản của cái nhân viên công lực đang thi hành công vụ.
Ngoài việc thiết kế làn đường đảm bảo an toàn cho việc dừng đỗ, luật sư Khanh nói thêm rằng,
theo tôi biết là ở tất cả các cái nước khác cũng như là ở Canada nói riêng là cái người lái xe không được quyền ra khỏi xe khi không có cái lệnh của nhân viên công lực. Khi mà nhân viên công lực dừng chiếc xe lại và họ chỉ ngồi ở bên trên cái xe và trả lời. Chỉ có nhân viên công lực khi mà nhìn thấy rằng có đầy đủ cái điều kiện an toàn thì người công lực mới tới để gặp cái người người lái xe và kêu họ xuất trình giấy tờ và thông báo cho họ đại khái là họ đã vi phạm cái điều khoản nào.
Tại Mỹ, khi dừng xe vi phạm, cảnh sát luôn đậu chiếc xe đang chớp đèn của mình phía sau xe vi phạm. Nhờ vậy, các phương tiện tham gia giao thông đều có thể nhìn thấy từ rất xa việc xử lý vi phạm của cảnh sát. Từ vụ tai nạn, luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng
đây là một cái bài học cho Bộ Công an cũng như là Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam có cái cơ hội để nhìn lại và lấy cái tiêu chí là cái sự an toàn của những người tham gia vào giao thông là cái điểm đầu tiên để mà quyết định những cái quy định như thế nào để mà điều hành cũng như là giám sát và thực hiện cái bộ luật giao thông ở Việt Nam.
Dinh dẫn nguồn tin từ một đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông hôm 19 tháng 8 cho biết, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã thụ lý vụ việc và đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.
Ủy ban bảo vệ ký giả hôm 19 tháng 9 nói họ kịch liệt lên án việc Việt Nam kết án nhà báo Đỗ Công Đương và kêu gọi chính quyền Hà Nội ngay lập tức thả ông một cách vô điều kiện. Ông Đương, một người làm truyền thông độc lập, bị tuyên án 4 năm tù giam vì tội gây rối trật tự công cộng hôm 17 tháng 9, theo Điều 318 của Bộ Luật Hình sự. Nếu Việt Nam muốn được nghiêm túc coi là một thành viên quốc tế có trách nhiệm thì họ phải ngừng bỏ tù các nhà báo. Sean Crispin, đại diện cấp cao về Đông Nam Á của Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ, nói trong một thông cáo được phát đi từ Bangkok, Thái Lan. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Đương, nói ông không phạm tội và nhận định rằng chính quyền tuyên án tù đối với ông Đương là để răn đe những người dân mà họ cho là có ý kiến phản đối các chính sách của chính quyền địa phương. Ông Đương, 54 tuổi, bị bắt hôm 24 tháng 1 sau khi ghi hình một cuộc cưỡng chế đất ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, theo thông tin được đưa ra tại tòa án hôm 17 tháng 9. Theo những người dân phản đối vụ án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra quyết định thu hồi đất trái thẩm quyền và trái luật. CPJ, tổ chức bảo vệ các nhà báo có trụ sở chính ở New York, nói cưỡng chế thu hồi đất là một vấn đề chính trị vô cùng nhạy cảm ở Việt Nam, một nước nằm dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản. Hành vi của ông Đương chỉ là đi chụp ảnh giám sát việc cơ quan công quyền thực hiện thu hồi đất thôi, chứ ông không chống người thi hành công vụ, không đồng phạm với ai cả để mà gọi là gây rối trật tự công cộng. Luật sư Sơn cho biết ngay sau khi ông Đương bị kết án hôm 17 tháng 9, luật sư này nhấn mạnh trước tòa rằng cơ quan điều tra không có bằng chứng chứng minh hành vi đó của ông Đương. Giới hoạt động chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho thấy từ tháng 1 năm 2017 đến nay, ông Đương đã sử dụng Facebook và một số trang mạng khác để nói về những sai phạm trong lĩnh vực đất đai, nhất là ở thị xã Từ Sơn. Trong khi đó, trang web của những người thân chính quyền lại cho rằng các bài viết hoặc các đoạn video của ông truyền đi nội dung không đúng sự thật, đi ngược lại đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kích động quần chúng. Ông Đương còn phải đối mặt với một cáo trạng liên quan tới tội lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm hại các lợi ích của nhà nước, theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự sửa đổi 2015. Nếu bị kết tội, ông Đương có thể đối mặt với án phạt lên tới 7 năm tù. Theo Arias Project, một nhóm chuyên theo dõi các tù nhân chính trị ở Việt Nam, nói phiên tòa xử ông Đương về cáo buộc này được dự kiến diễn ra vào tháng 10. Thời gian gần đây, các tòa án bị chi phối bởi chế độ cầm quyền tại Việt Nam, liên tiếp tuyên những bản án gắt gao đối với nhiều nhà tranh đấu. Chỉ từ tháng 7 đến nay, các tòa án ở nhiều địa phương khác nhau đã kết án hoặc tuyên y án các nhà hoạt động gồm ông Lê Đình Lượng 20 năm tù, mục sư Đinh Diêm 16 năm tù, nhà giáo về hưu Đào Đình Thực 14 năm tù, Nguyễn Trung Trực 12 năm tù và ông Nguyễn Văn Túc 13 năm tù.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Đại sứ Trung Quốc tại Anh nói các nước lớn từ bên ngoài khu vực đang lạm dụng quyền tự do hàng hải và gây rắc rối ở Biển Đông. Báo South China Morning Post trích phát biểu của Đại sứ Trung Quốc Lưu Hiểu Minh ở London hôm 19 tháng 9 tại chương trình giới thiệu các nhà ngoại giao mới của khối thịnh vượng chung hàng năm, nói một số nước lớn khu vực dường như không đánh giá cao tình trạng yên ổn và hòa bình ở biển Nam Trung Hoa. Ông nói thêm, các nước này cứ cử tàu chiến và máy bay đến biển Nam Trung Hoa để gây rắc rối. Bài diễn văn của ông Lưu được đăng trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh vào hôm 20 tháng 9. Bài diễn văn có đoạn, viện cớ thực thi tự do hàng hải, họ không sử dụng các vùng biển rộng lớn mà lại đi vào vùng lãnh hải liền kề với các đảo và đá ngầm của Trung Quốc để thể hiện sức mạnh quân sự của họ. Vẫn theo lời ông Lưu thì hoạt động tự do hàng hải do các cường quốc thực hiện xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc, đe dọa an ninh của Trung Quốc và gây ra hiểm họa cho hòa bình và ổn định khu vực. Ông Lưu lên tiếng sau khi tàu chiến HMS Albion của Anh tiến vào gần quần đảo Hoàng Sa hôm 31 tháng 8. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối động thái này và hối thúc Anh hãy ngừng những hành động khiêu khích, theo lời họ.
Đài Loan chuẩn bị phải đối mặt với một làn sóng tấn công mạng mới của Trung Quốc trước khi diễn ra các cuộc bầu cử địa phương vào ngày 24 tháng 11, Bloomberg đưa tin. Hãng tin này dẫn lời quan chức chính phủ Đài Loan nói rằng Bắc Kinh cùng với Nga và Bắc Hàn có thể tăng cường thử nghiệm các kỹ thuật tấn công mạng ở Đài Loan trước khi sử dụng chúng đối với Mỹ và các cường quốc khác. Ông Howard Tian, lãnh đạo một cơ quan về an ninh mạng của Đài Loan, nói rằng các cuộc thử nghiệm dùng phần mềm độc hại để tấn công các tổ chức của chính phủ, trong đó có Bộ Ngoại giao của Đài Loan. Cơ quan chuyên trách về an ninh mạng của Đài Loan nói hồi tháng 4 rằng Đài Loan đã đối mặt với hơn 20 triệu vụ tấn công mạng mỗi tháng, phần lớn xuất phát từ Trung Quốc, theo Bloomberg. Trang Taiwan News đưa tin rằng trong đề xuất ngân sách năm 2019, chính phủ Đài Loan dự tính chi gần 50 triệu đô la để cải thiện khả năng phòng thủ trên mạng. Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5 năm 2016, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh rằng Đài Loan là hòn đảo tự trị mà Trung Quốc coi là một phần lãnh thổ của mình. Bắc Kinh từng nói sẽ sử dụng vũ lực để thu phục Đài Loan nếu cần.
Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ thể hiện sự chân thành và thực hiện các bước để sửa chữa hành vi của mình, Bộ Thương mại Trung Quốc nói hôm thứ Năm, sau khi hai nước áp đặt thuế quan mới lên hàng hóa của nhau trong tuần này, trong một cuộc chiến tranh thương mại đang leo thang. Trung Quốc đưa thêm 60 tỷ đô la giá trị các sản phẩm của Mỹ vào danh sách đánh thuế nhập khẩu của họ hôm thứ Ba, để trả đũa thuế quan của Mỹ áp lên 200 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 9. Một số nhà phân tích và doanh nghiệp Mỹ giờ đang lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng các phương tiện trả đũa khác như gây áp lực lên các công ty Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ trả đũa thêm nữa nếu Bắc Kinh nhắm mục tiêu vào công nhân và nông dân Mỹ, trong khi ông cáo buộc Trung Quốc đang tìm cách khuynh đảo các cuộc bầu cử ở Mỹ bằng cách nhắm vào nông dân. Trung Quốc đã buộc phải áp dụng các biện pháp trả đũa và chúng hoàn toàn có mục đích bảo vệ những lợi ích của riêng Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Thương mại Cao Phong nói trong một cuộc họp báo hàng tuần tại Bắc Kinh. Chúng cũng có mục đích bảo vệ trật tự thương mại tự do toàn cầu và không liên quan gì đến chính trị nội địa ở Mỹ. Ông không trả lời trực tiếp các câu hỏi liệu sẽ có một vòng đàm phán thương mại mới giữa Bắc Kinh và Washington hay không. Trước đó, các cuộc đàm phán này dường như đang được chuẩn bị trước khi thuế quan mới được công bố. Rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc và Mỹ đã làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ mất công ăn việc làm ở cả hai bờ Thái Bình Dương vì thuế quan đe dọa làm suy yếu dòng chảy thương mại và tăng trưởng kinh tế.
Một vụ lở đất lớn xảy ra ở khu vực đồi núi miền Trung Philippines hôm 20 tháng 9, chôn vùi 30 căn nhà tại hai ngôi làng và làm ít nhất 15 người thiệt mạng, trong đó có một em nhỏ và các cụ bà. Theo AP, các nhân viên cứu hộ nhanh chóng tới hiện trường để tìm kiếm người sống sót sau khi một số người nhắn tin kêu cứu. Ông Roderick Gonzalez, cảnh sát trưởng thành phố Naga ở tỉnh Cebu, đã giúp giám sát công tác ứng cứu. Tin cho hay 7 dân làng đã được cứu sống. Ông Gonzalez nói thêm rằng một số nạn nhân vẫn gửi được tin nhắn cầu cứu sau khi xảy ra động đất. Thị trưởng thành phố Naga, bà Christine Vanessa Chong cho hãng tin AP biết rằng ít nhất 64 người vẫn còn mất tích. Vụ lở đất xảy ra trong khi một số tỉnh ở miền Bắc Philippines vẫn phải đương đầu với các vụ tử vong và thiệt hại trên diện rộng do cơn bão Mangkhut gây ra. Siêu bão này đã ập vào Philippines hôm 15 tháng 9, làm ít nhất 88 người thiệt mạng và hơn 60 người mất tích. Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra và hàng chục người có thể đã tử vong sau khi xảy ra các trận lở đất ở thị trấn khai thác vàng, có tên gọi là Itogon ở miền Bắc. Tỉnh Cebu không bị tác động trực tiếp bởi bão Mangkhut, nhưng trận bão lớn này đã gây thêm mưa trên diện rộng, gồm cả vùng miền Trung, nơi hiện diện thành phố Naga, nằm cách thủ đô Manila khoảng 570 km về phía đông nam.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã được tái bầu làm lãnh đạo đảng cầm quyền, và như vậy ông sẽ tại vị thêm một nhiệm kỳ 3 năm nữa. Với tỷ lệ phiếu 553 so với 254, ông Abe dễ dàng đánh bại cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba trong cuộc bầu chọn lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do hôm 20 tháng 9. Nếu ông Abe, 63 tuổi, lãnh đạo hết nhiệm kỳ, thì ông sẽ trở thành thủ tướng đương nhiệm lâu năm nhất Nhật Bản. Kỷ lục này hiện do ông Taro Katsura, nhà lãnh đạo thời kỳ đầu thế kỷ 20, nắm giữ. Là hậu duệ của một gia đình chính trị đầy thanh thế, ông Abe lần đầu tiên lên làm thủ tướng vào năm 2006, nhưng bất ngờ từ chức một năm sau đó. Ông trở lại nắm quyền vào tháng 12 năm 2012, sau khi vận động tranh cử dựa trên chính sách mà nhiều người gọi là kinh tế học kiểu Abe, được coi là đã giúp hồi phục nền kinh tế từng trì trệ của Nhật Bản. Ông Abe được cho là sẽ dành nhiệm kỳ kế tiếp của mình để thúc đẩy mục tiêu lâu nay là sửa đổi hiến pháp chủ hòa thời hậu Thế chiến thứ hai của Nhật Bản, vốn giới hạn quân đội nước này chỉ được hành động tự vệ.
Hôm 20 tháng 9, một ủy ban quốc hội Singapore nói chính phủ nên xem xét ban hành luật để đảm bảo các công ty mạng xã hội phải kiểm soát tin tức giả mạo và những người có trách nhiệm để xảy ra tình trạng này phải bị xử phạt. Hãng tin Reuters dẫn lời một ủy ban được thành lập nhằm đưa ra các kiến nghị để loại trừ việc đưa tin tức giả một cách có chủ ý trên mạng, nói rằng các công ty như Facebook, Google, Twitter cần phải có chính sách xử lý việc đăng tải các nội dung sai sự thực. Ông Shanmugam, Bộ trưởng Bộ Luật pháp, một thành viên của ủy ban, nói với các phóng viên, "Tôi nghĩ tất cả các bên đã nhận thức được rằng các công ty công nghệ và các chính phủ có trách nhiệm phải can thiệp để hoàn tất nhiệm vụ của mình." Ông nói chính phủ Singapore phải đáp ứng các khuyến nghị này với thái độ khẩn trương và nghiêm túc. Trong một tuyên bố, Bộ Luật pháp và Bộ Truyền thông cho biết chính phủ đã chấp nhận trên nguyên tắc các khuyến nghị và sẽ làm việc với các bên liên quan để thông qua các luật lệ và các quy định khác trong vài tháng tới. Các công ty công nghệ toàn cầu đã bày tỏ lo ngại về đề xuất xử lý tin giả của Singapore. Họ nói các quy định hiện hành đã quá đầy đủ rồi. Trong một tuyên bố gửi qua email hôm 20 tháng 9, công ty Google nói họ xem việc đăng tải thông tin sai sự thật là một vấn đề quan trọng và mong muốn tiếp tục làm việc với chính phủ Singapore để giải quyết vấn đề này. Twitter cho biết công ty này cũng quan ngại sâu sắc về những vấn đề liên quan tới việc cố ý tung thông tin sai sự thật và tác hại tiềm ẩn của vấn đề này đối với quyền biểu đạt quan điểm trong các cuộc tranh luận dân sự và chính trị.
Ngày 20 tháng 9, Iran bác bỏ một đề nghị thương thuyết của Mỹ cho rằng Washington đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà các bên đã đồng ý trước đây. Tổng thống Donald Trump vào tháng 5 năm nay đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân, ngừng các hoạt động hạt nhân của Iran để đổi lấy việc gỡ bỏ các chế tài vì cho rằng thỏa thuận này không đủ mạnh. Đặc sứ Mỹ về Iran Brian Hook ngày 19 tháng 9 nói Washington hiện muốn đàm phán về một hiệp ước bao gồm chương trình phi đạn đạn đạo và cách hành xử trong vùng của Tehran. Ông Hook nói, thỏa thuận mới Washington hy vọng ký với Iran sẽ không phải là thỏa thuận riêng tư giữa hai chính phủ như thỏa thuận trước đây. Chúng ta muốn có một hiệp ước. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif viết trên Twitter, bác bỏ việc xem thỏa thuận trước đây là một thỏa thuận riêng tư, mà là một hiệp ước quốc tế được Liên Hợp Quốc công nhận. Trong một thông điệp liên kết với một video của một người chống đối đứng lên bục sau bài diễn văn của ông Hook, la lên là các chế tài làm tổn hại người dân Iran. Ông Zarif nói thêm, Hoa Kỳ đã vi phạm những nghĩa vụ đối với hiệp ước. Rõ ràng, nước Mỹ xem hòa bình như một trò đùa. Năm cường quốc khác đã ký thỏa thuận 2015 với Iran là Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc và Nga đã cố gắng cứu vãn thỏa thuận vì cho rằng thỏa thuận là một cơ may tốt nhất để chặn đứng việc Iran chế tạo bom hạt nhân. Tehran nói các hoạt động hạt nhân của nước này chỉ dùng để tạo ra điện năng và nhằm những mục đích hòa bình khác.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 19 tháng 9 công bố một phúc trình trong đó nhận định rằng việc nhà nước Hồi giáo ISIS gần như bị đánh bại ở Iraq và Syria đã phân tán tổ chức này và khiến nguy cơ tấn công khủng bố toàn cầu phức tạp hơn nhiều. Các nhóm như ISIS hay Al-Qaeda đã phân tán và sử dụng các công nghệ mới như hệ thống bay không người lái loại nhỏ để gây ra các mối đe dọa xa hơn các khu vực hoạt động truyền thống của các nhóm này, hãng tin AFP đưa tin, trích dẫn báo cáo về khủng bố năm 2017 của Bộ. Điều phối viên của Bộ Ngoại giao Mỹ về chống khủng bố Nathan Sales nói rằng con số so với con số năm 2016, các vụ tấn công khủng bố trên toàn cầu đã giảm 23% và con số người chết vì khủng bố đã giảm 27% trong năm 2017. AFP đưa tin sự sụt giảm đó phần lớn là do ISIS sụp đổ ở Iraq sau khi các lực lượng chính phủ và liên quân giành lại phần lớn lãnh thổ mà nhóm này từng kiểm soát. Nhưng các thành viên của nhóm đã phân tán vượt ra khỏi Trung Đông và xuất hiện ở những khu vực khác, trong đó có Đông Nam Á. Năm ngoái, theo báo cáo, các thành viên của ISIS đã tiến hành các vụ tấn công ở Anh, Tây Ban Nha, Ai Cập, Mỹ và Philippines. Phúc trình cũng chỉ ra rằng ISIS hiện cũng đe dọa Trung Quốc và các quyền lợi của Trung Quốc khắp thế giới sau khi một số công dân nước này tham gia nhóm khủng bố.
Ba người thiệt mạng vào sáng ngày 20 tháng 9 trong một vụ nổ súng tại trung tâm phân phối của Rite Aid ở đông bắc tiểu bang Maryland, theo lời các giới chức. Một giới chức thi hành luật pháp biết về vụ nổ súng nhấn mạnh con số tử vong căn cứ vào thông tin sơ khởi. Giới chức này không được phép thảo luận chi tiết về tên họ và chỉ nói với thông tấn xã AP với điều kiện ẩn danh. Vụ tấn công xảy ra gần 3 tháng sau khi một người đàn ông vũ trang bằng súng bắn đạn chùm tấn công một văn phòng nhật báo tại Annapolis, Maryland, giết chết 5 nhân viên tòa soạn. FBI mô tả sự kiện tại Aberdeen như là một tình huống trong đó kẻ nổ súng đang hoạt động và nói văn phòng Baltimore của FBI đang trợ giúp nhà chức trách tại đây. Văn phòng cảnh sát tư pháp tại quận Hartford viết trên Twitter là vụ nổ súng liên hệ đến nhiều nạn nhân và cảnh báo là tình hình vẫn chưa ổn định và yêu cầu mọi người tránh xa khu vực này. Trên Twitter, Thống đốc Maryland Larry Hogan nói văn phòng ông đang theo dõi tình hình tại Aberdeen và tiểu bang sẵn sàng giúp đỡ. Bà Susan Henderson, phát ngôn viên của chuỗi nhà thuốc Tây Rite Aid, nói vụ nổ súng xảy ra trong khuôn viên của trung tâm phân phối của công ty tại Aberdeen. Bà mô tả đây là một cơ sở yểm trợ kế liên một tòa nhà lớn hơn. Israel hôm 20 tháng 9 tuyên bố sẽ không ngừng các cuộc tấn công nhắm vào Syria sau khi Moscow chỉ trích Tel Aviv có các hành động thiếu trách nhiệm và thiếu thân thiện, dẫn tới việc hỏa lực của Syria bắn nhầm một máy bay Nga. 15 quân nhân của Nga đã tử vong khi chiếc máy bay do thám IL-20 bị bắn rơi ở miền Bắc Syria hôm 17 tháng 9. Theo Reuters, Nga nói rằng Syria bắn hạ chiếc máy bay ngay sau khi chiến đấu cơ Israel tấn công khu vực. Moscow cũng cáo buộc Israel gây ra các tình thế nguy hiểm khi không thông báo trước. Viết trên Twitter, Đại sứ quán Nga ở Tel Aviv nói rằng hành động của không lực Israel đã đẩy máy bay IL-20 của Nga vào tình thế nguy hiểm và dẫn tới cái chết của 15 quân nhân. Cơ quan ngoại giao này cũng nói thêm rằng Nga sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để loại trừ mối đe dọa tới tính mạng và an ninh của quân đội Nga đang chống khủng bố. Israel hôm 20 tháng 9 đã cử người đứng đầu lực lượng không quân của nước này tới Moscow để trao đổi về vụ việc trên. Dù bày tỏ sự đáng tiếc về cái chết của các quân nhân, nhưng Israel bác bỏ việc gây ra các hành động sai lầm và đổ lỗi cho hỏa lực phòng không Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman nói rõ trên đài phát thanh quân đội nước này rằng Israel sẽ không ngừng các cuộc tấn công ở Syria.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.